Ngọc Cẩm xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast Phú Mỹ Hưng Ngẫm Lâu Cảm Sâu. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý khán thính giả những câu chuyện về đô thị, con người, từng con đường góc phố ở Phú Mỹ Hưng. Hy vọng rằng podcast Phú Mỹ Hưng Ngẫm Lâu Cảm Sâu sẽ là một không gian cảm xúc, lan tỏa những chia sẻ gần gũi thân thương về một nơi chốn của hết thảy những ai đã, đang và sẽ gắn bó. Những câu chuyện chưa từng kể sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hay những hoài niệm cảm xúc được lưu giấu khi tình cờ ghé qua đô thị. Podcast được phát sóng định kỳ lúc 20:30 vào thứ Sáu hàng tuần trên các trang chính thức của Phú Mỹ Hưng. Thưa quý vị, tiếp nối các bài viết có trong quyển sách Xin nhận nơi này làm quê hương. Trong kỳ này, Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị lượt trích chia sẻ của ông Phan Chánh Dưỡng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Tân Thuận với tựa đề Người gieo hạt giống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người gieo hạt giống. Đầu năm 1990, tại văn phòng công ty Jolimet ở quận 5, chúng tôi tiếp đón một đoàn thương nhân Đài Loan sang tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng đoàn là ông Lawrence Ting, một người có vóc dáng cao, nhanh nhẹn, mắt sáng tinh anh, ăn mặc tề chỉnh và giản dị. Cách nói năng lưu loát của ông cho thấy đây là một người có kiến thức uyên thâm, biểu lộ qua thái độ hết sức cởi mở và hòa nhã. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về ông và chúng tôi quen biết nhau kể từ ngày ấy. Ít lâu sau, chúng tôi lại gặp gỡ tại khách sạn nổi Sài Gòn Floating Hotel với sự chuẩn bị tương đối đầy đủ của cả hai bên về nội dung đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong cương vị thư ký của Hiệp hội Đầu tư và Xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giám đốc chương trình khu công nghiệp xuất khẩu Tân Thuận, tiền thân của công ty IBC. Tôi trình bày về tình hình kinh tế xã hội cũng như vị thế của thành phố Hồ Chí Minh đối với các vùng xung quanh. Ông Tiên tỏ ra rất quan tâm đến cơ sở hạ tầng, tình hình giáo dục, vấn đề lao động của thành phố và chú ý tìm hiểu luật pháp hiện hành của Việt Nam liên quan đến các vấn đề đầu tư, kinh doanh. Cuối cùng, hai bên đánh giá về tính khả thi của đề án xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, đi sâu vào chi tiết như việc giải tỏa đất đai, công tác quản lý về mặt nhà nước. Sau đó, ông Tiên đề nghị được gặp gỡ các vị lãnh đạo cao nhất của địa phương và yêu cầu được đi thực địa vùng đất Nhà Bè để tìm hiểu thêm. Lần thứ ba, chúng tôi gặp nhau cũng tại khách sạn nổi sau khi được nghe lịch sử phát triển gần 300 năm của Sài Gòn. Đặc biệt là thực trạng giao thông cùng xu thế phát triển của thành phố về phía Nam hướng ra Biển Đông. Ông Tiên đã có một quyết định dứt khoát là tham gia đầu tư vào chương trình xây dựng khu chế xuất Tân Thuận. Lúc bây giờ, phía nước ngoài còn có công ty Penvit. Từ đó, một kế hoạch hợp tác giữa hai bên được triển khai với từng nội dung hết sức cụ thể. Đây là một bước ngoặt lớn, khởi đầu cho chương trình xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị mới Nam Sài Gòn và nhà máy điện Hiệp Phước sau này. Ông Tiên quả là một nhà doanh nhân nhìn xa trông rộng tầm cỡ quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên đến đây. Ông đã nhận ra vùng đất ngập mặn nghèo khó của Nhà Bè ẩn chứa một tiềm năng phát triển to lớn sau này. Và số mệnh cùng sự nghiệp của ông với công cuộc đổi mới và sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Những dự án đầu tư của ông vào Việt Nam không chỉ là các dự án có tầm cỡ mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn. Đó là làm biến đổi cơ cấu kinh tế của vùng đất hoang hóa nghèo nàn trước đây trở thành vùng đất công nghiệp hiện đại ngày nay. Tất cả 4 đề án quan trọng mà ông đầu tư vào Việt Nam gồm khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị mới Nam Sài Gòn, nhà máy điện Hiệp Phước, chương trình trồng 60.000 hectare rừng ở Kiên Giang đều đã đem lại hiệu quả rất ấn tượng, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Qua những đóng góp mang ý nghĩa nhiều mặt như vậy, có thể khẳng định rằng từ ngày có chính sách đổi mới đến nay, chưa một doanh nhân nước ngoài nào sánh ngang được với ông. Một kỷ niệm nhỏ để lại ấn tượng lớn trong lòng tôi về tầm nhìn sâu sắc của ông Tinh. Đó là vào khoảng năm 1994, ông và tôi cùng với đoàn chuyên viên đến hòn đất tỉnh Kiên Giang để khảo sát đề án trồng rừng. Trên đường đi, đoàn nghỉ chân ở một xóm nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên có đoàn người nước ngoài ghé qua, nên trẻ con trong xóm tò mò kéo đến xem mặt khách lạ. Các em nhỏ mới khoảng trên dưới 10 tuổi và hầu hết đều đầu trần chân đất. Sự nghèo khó thể hiện rõ nét ở chỗ có em chỉ mặc quần không áo, em khác lại có áo mà không quần. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn vẫn không làm mất vẻ hồn nhiên. Các em thi nhau chỉ trỏ về phía đoàn chúng tôi và mỉm cười nói chuyện huyên thuyên. Ông Tin hào hứng giơ tay vẫy chào lũ trẻ và quay sang nói với tôi. Anh nhìn kìa, cứ xem những đôi mắt sáng rỡ và gương mặt vui vẻ của bọn trẻ cũng có thể hình dung được đất nước Anh sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai. Mong sao chương trình trồng rừng sẽ triển khai thành công tại đây. Chỉ trong 15 năm tới, các em nhỏ này sẽ trở thành những cán bộ công nhân đắc lực của công trình. Vừa nói, ông vừa lấy từ trong túi xách mấy gói bánh kẹo, các em nhỏ ùa tới nhận quà không chút khách khí. Có em còn mạnh dạn bắt tay ông bày tỏ sự thân thiện. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi của ông với bọn trẻ khiến tôi suy nghĩ nhiều. Phải chăng qua ánh mắt của trẻ thơ, ông đã nhận ra được tiềm năng con người của đất nước Việt Nam? Và điều này tạo cho ông niềm tin để đi đến quyết định đầu tư, bất chấp đó là vùng đất phèn hoang hóa ở Hòn Đất hay sình lầy ngập mặn của Nhà Bè. Tôi cho rằng quả thật chỉ có những con người uyên bác và từng trải mới có thể nhận ra tương lai của một vùng đất qua gương mặt rạng rỡ và ánh mắt rực sáng của trẻ con. Trong quá trình xây dựng khu đô thị mới Nam Sài Gòn, chúng tôi bàn về trục đường chính nối liền khu chế xuất Tân Thuận với quốc lộ 1. Ông Tiên đề nghị con đường này phải được xây dựng cho 10 làn xe với bề rộng lên đến 60m. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, mấy ai có thể chấp nhận được một con đường rộng như thế ở vùng đất Nhà Bè? Thậm chí có nhiều người phản đối với lập luận rằng xe cộ qua lại có bao nhiêu đâu mà lại bày vẽ như thế. Nghe vậy, ông Tiên đã cười, vì nếu làm con đường chỉ 4 làn xe thì nhà đầu tư như ông sẽ ít tốn kém hơn. Nhưng chắc chắn chỉ sau 10 năm, ai cũng sẽ nhận ra quyết định ấy là sai. Trong khi đó, vốn đầu tư tuyến đường thuộc về liên doanh, phía Việt Nam chỉ có trách nhiệm giải tỏa đất rộng gấp đôi. Như vậy sẽ hữu ích cho thế hệ mai sau, khỏi phải mất công sức vào việc nâng cấp con đường này. Chính từ gợi ý của ông Tiên và sự sáng suốt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, mà cuối cùng con đường dài gần 18 cây số này đã được giải tỏa rộng 120m. Nhờ đó chúng ta đã có đại lộ Nguyễn Văn Linh thênh thang đẹp đẽ như hiện nay. Những câu chuyện tương tự như trên thì không sao kể hết trong quá trình suốt 15 năm ông Tiên gắn bó với vùng đất Nhà Bè. Qua đó có thể thấy rõ một điều, nhà đầu tư vừa có tâm vừa có trí này luôn cân nhắc làm sao để hai bên đối tác cùng có lợi, chứ không bao giờ nghĩ đến cái lợi cho riêng cá nhân hay công ty mình. Mỗi khi gặp vướng mắc, ông đều dựa vào thương lượng để đi đến một sự nhất trí chung, trên cơ sở hài hòa lợi ích của công ty và lợi ích kinh tế xã hội của địa phương. Trong công việc, ông là người rất nghiêm túc, cầu toàn, luôn đòi hỏi mọi cán bộ nhân viên trong công ty phải nỗ lực sáng tạo, cống hiến hết mình với năng suất cao nhất. Làm việc với ông luôn là một áp lực, buộc mỗi người phải không ngừng học hỏi để vươn lên và thích nghi được với nhịp điệu lao động căng thẳng. Lần cuối cùng tôi gặp ông là vào đầu năm 2004, khi tôi chuẩn bị lên đường sang Mỹ tham dự chương trình học bổng Fulbright. Trong bữa cơm chia tay, ông ân cần nhắc nhở tôi: "Đây là cơ hội rất tốt để anh nghiên cứu về kinh tế, xem như anh được đặc phái vừa đi học vừa đi làm tiếp thị cho công ty. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ở Boston lạnh lắm đấy." Rồi ông hào hứng đề cập đến ngành sinh học ngày nay đạt được nhiều thành tựu, dự kiến sang thế kỷ 21 con người có thể sống đến 120 tuổi. Và ông khẳng định chúng mình mới sống có phân nửa tuổi thọ, sự nghiệp của chúng ta còn dài. Thế nhưng không ngờ ông lại đột ngột ra đi sau đó, để lại cả sự nghiệp đồ sộ tại Việt Nam và lòng thương tiếc của bao bạn bè người thân. Ông đã ra đi mãi mãi, nhưng người dân vùng đất Nhà Bè, bạn bè thân thiết của ông tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người bạn Việt Nam biết đến các dự án khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ luôn nhớ tới ông như một người mang hạt giống đến giúp phát triển cả vùng đất nghèo nàn, hoang hóa. Sự nghiệp của ông luôn được ghi nhớ mãi mãi trong lòng mọi người, hôm nay và mai sau. Vâng thưa quý vị, những chia sẻ và câu chuyện của ông Phan Chánh Nhưỡng vừa rồi là một trong số những câu chuyện chân thực sống động về con người, tinh thần, trách nhiệm và cách đối nhân xử thế của ông Lawrence Tin. Và ở số phát sóng tới, Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị lược trích tiếp theo của bà Padawan, nguyên tổng giám đốc công ty Phú Mỹ Hưng với tựa đề "Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt" để hiểu rõ hơn sự nghiêm khắc mà ông Tin đã áp dụng qua 4 chữ tân, tốc, thực, giản. Và trong quá trình kể lại toàn bộ nội dung hồi ức về ông Lawrence Tin có trong quyển Xin nhận nơi này làm quê hương, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý vị về nội dung này, hay đơn giản là những cảm xúc khi tình cờ ghé qua đô thị Phú Mỹ Hưng. Và biết đâu đó, trong số những người đang lắng nghe podcast, có thể là những người cộng sự đã từng làm việc gắn bó với ông Lawrence Tin trong khoảng thời gian sinh thời của ông. Một lần nữa, thay mặt ban biên tập chương trình, Ngọc Cẩm xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung của podcast, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong podcast. Ngọc Cẩm xin nhắc lại khung giờ phát sóng của podcast là vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên các trang chính thức của Phú Mỹ Hưng. Còn bây giờ, Ngọc Cẩm xin chào và hẹn gặp lại!